Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Big Book of Makerspace Projects của Colin Graves và Aaron Graves là sách hướng dẫn thực hành về hoạt động chế tạo trong Makerspace xuất bản bởi McGraw-Hill Education. Thay vì trình bày Makerspace như một phòng học chỉ có máy móc đắt tiền, cuốn sách tập trung vào các dự án tự làm, chi phí thấp. Có thể triển khai từ vật liệu thủ công quen thuộc đến những công cụ công nghệ giáo dục phổ biến. Nội dung phù hợp với học sinh, giáo viên, thủ thư trường học, người tổ chức không gian sáng tạo và các gia đình muốn học bằng cách làm. Các tác giả đều có kinh nghiệm xây dựng Makerspace trong trường công lập, nên hướng dẫn mang rõ dấu ấn vận hành lớp học thực tế. Sách đưa người đọc đi từ những thao tác cụ thể như cắt nối mạch thử nghiệm vật liệu đến các dự án kết hợp Arduino, LittleBits, MakeyMakey, Sphero và In 3D. Mục tiêu chính không phải là sao chép một sản phẩm mẫu, mà là giúp người học hiểu quy trình thử, sửa, kết hợp và phát triển ý tưởng riêng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Makerspace được đặt nền tảng trên việc học qua chế tạo. Luận điểm xuyên suốt của cuốn sách là kiến thức trở nên rõ ràng hơn khi người học biến ý tưởng thành một vật thể, một mạch điện, một thiết bị nhỏ hoặc một trải nghiệm tương tác. Vì vậy, dự án không chỉ là phần thưởng sau khi học lý thuyết, nó là con đường để người học tiếp cận lý thuyết. Khi làm một công tắc, một nhạc cụ đơn giản, một mô hình chuyển động hoặc một sản phẩm có đèn và âm thanh, người học phải quan sát nguyên nhân và kết quả một cách trực tiếp. Nếu mạch không hoạt động, họ cần kiểm tra vật liệu dẫn điện, nguồn điện, điểm nối và cách lắp. Nếu vật thể không vận hành như dự tính, họ phải điều chỉnh thiết kế. Quá trình ấy tạo ra phản hồi cụ thể mà bài giảng thuần túy khó thay thế. Graves và Graves cũng không mô tả việc chế tạo như hoạt động kỹ thuật tách rời nghệ thuật hay giao tiếp. Nhiều dự án dựa vào giấy, bìa cứng, băng keo, đồ tái sử dụng và trang trí thủ công, rồi mới mở rộng sang điện tử và lập trình. Cách đi này có ý nghĩa sư phạm rõ ràng. Nó cho phép người mới bắt đầu tham gia bằng kỹ năng sẵn có trước khi gặp công nghệ phức tạp hơn. Đồng thời, người học được khuyến khích xem sai sót là dữ liệu để cải tiến, thay vì là bằng chứng rằng mình không có năng lực. Makerspace trong sách vì thế là môi trường thực hành của óc tò mò, tính kiên trì và tư duy thiết kế. Thứ hai, dự án chi phí thấp giúp Makerspace không phụ thuộc vào thiết bị đắt tiền. Một điểm thực tế của The Big Book of Makerspace Projects là sự ưu tiên dành cho dự án có thể bắt đầu với ngân sách hạn chế. Cuốn sách có sử dụng các nền tảng như Arduino, MakeyMakey, LittleBits, Sphero và máy in 3D, nhưng không đồng nhất Makerspace với việc mua đủ các thiết bị này. Nhiều hoạt động khởi đầu bằng giấy bìa dây, kẹp cá sấu, băng keo đồng, đèn LED, vật liệu thủ công hoặc đồ vật sẵn có. Điều đó quan trọng với trường học và thư viện, nơi kinh phí, diện tích và mức độ hỗ trợ kỹ thuật thường không đồng đều. Lựa chọn vật liệu đơn giản còn phục vụ một mục đích học tập. Khi công cụ quá tự động hoặc quá đóng gói, người học có thể chỉ làm theo thao tác mà chưa hiểu cấu trúc của sản phẩm. Với vật liệu dễ thấy và dễ thay đổi, họ nhìn rõ hơn mối quan hệ giữa hình dạng, độ bền, kết nối điện và chức năng. Ví dụ, một mạch giấy khiến đường dẫn điện và vị trí tiếp xúc hiện ra ngay trên bề mặt sản phẩm. Một cơ cấu bằng bìa cho thấy rõ vai trò của bánh xe, dòng dọc hay điểm tựa. Tuy nhiên, tinh thần chi phí thấp ở đây không có nghĩa là mọi dự án đều miễn phí hoặc mọi nơi đều có điều kiện như nhau. Chính các đánh giá cũng lưu ý rằng mức đầu tư cần được xem xét theo bối cảnh. Giá trị bền vững của sách nằm ở cách tổ chức theo cấp độ, để người dùng chọn dự án phù hợp với nguồn lực hiện có và nâng cấp dần khi cần. Thứ ba, hướng dẫn từng bước đi cùng thử thách mở để phục vụ nhiều trình độ. Cuốn sách giải quyết một vấn đề thường gặp trong tài liệu Makerspace, đó là khoảng cách giữa người mới cần chỉ dẫn cụ thể và người đã có kinh nghiệm cần quyền tự do sáng tạo. Các dự án được trình bày theo kiểu bắt đầu đến hoàn thành với danh sách vật liệu và các bước không quá thiên về thuật ngữ kỹ thuật. Cấu trúc này giảm rào cản ban đầu. Giáo viên hoặc người hướng dẫn không cần là kỹ sư mới có thể tổ chức hoạt động. Còn người học có một điểm xuất phát đủ rõ để tránh cảm giác bối rối trước một bàn vật liệu. Nhưng sách không dừng ở công thức tạo ra sản phẩm giống hệt mẫu. Sau các phần hướng dẫn, các thử thách mở mời người học thay đổi, phối hợp hoặc mở rộng thiết kế. Đây là khác biệt quan trọng giữa dạy thủ công theo mẫu và giáo dục chế tạo. Một sản phẩm chỉ thực sự trở thành dự án học tập khi người làm phải đưa ra lựa chọn. Chẳng hạn thay đổi đầu vào, điều chỉnh chuyển động, thiết kế chức năng mới hoặc kết hợp thêm công cụ. Lúc đó, họ không chỉ luyện thao tác mà còn phải xác định vấn đề và kiểm tra giải pháp. Cách phân tầng này cũng giúp hoạt động có có thể diễn ra trong cùng một nhóm đa dạng. Người mới có thể hoàn thành phiên bản cơ bản để hiểu nguyên lý. Người học nhanh hơn có thể dùng thử thách để thêm tính năng hoặc thay đổi mục đích sử dụng. Nhờ vậy, hướng dẫn không biến thành giới hạn mà thành bệ phóng cho quá trình tự thiết kế. Thứ tư, mạch giấy và công cụ tương tác nối thủ công với tư duy tính toán. Các dự án về mạch điện, MakeyMakey, Arduino và LittleBits cho thấy cuốn sách chủ trương đưa công nghệ vào bằng trải nghiệm vật lý. Người học không chỉ nhìn mã lệnh hoặc sơ đồ trên màn hình, họ chạm vào vật liệu dẫn điện, nối dây, gắn cảm biến hay bộ phận phát âm thanh rồi quan sát thiết bị phản hồi. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với người mới vì những khái niệm như đầu vào, đầu ra, mạch kín, tín hiệu và điều khiển trở nên cụ thể hơn khi gắn với một sản phẩm có thể cầm nắm. MakeyMakey là ví dụ tiêu biểu cho cầu nối ấy. Khi một vật thể được biến thành bộ điều khiển, người học phải suy nghĩ về tương tác, tức là người dùng sẽ chạm, nhấn hoặc kích hoạt sản phẩm bằng cách nào. LittleBits giúp họ thử nhanh các mô đun điện tử để xem quan hệ giữa nguồn cảm biến, động cơ, ánh sáng và âm thanh. Arduino mở ra khả năng điều khiển linh hoạt hơn, nhưng cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn với lập trình và kiểm tra lỗi. Mạch giấy lại chứng minh rằng việc hiểu điện tử không nhất thiết bắt đầu từ bo mạch phức tạp. Sách không xem lập trình là mục tiêu duy nhất. Lập trình xuất hiện như một thành phần trong hệ sinh thái, chế tạo, cùng với thiết kế, vật liệu, mỹ thuật và thử nghiệm. Có ý kiến cho rằng mã hóa có thể cần được học như một kỹ năng riêng sâu hơn. Nhận xét này hợp lý, nhưng trong phạm vi cuốn sách, việc đặt nó cạnh chế tạo giúp người học thấy mã lệnh có thể tạo ra hành vi cho một vật thể thật. Cuối cùng, các dự án mashup khuyến khích tư duy hệ thống thay vì dùng công cụ rời rạc. Phần các dự án kết hợp hay mashup là biểu hiện rõ nhất của tham vọng vượt qua việc học từng công cụ riêng lẻ. Người học có thể ghép MakeyMakey với âm thanh, LittleBits với chuyển động, Sphero với đường đi, hoặc phối hợp các yếu tố này trong một sản phẩm chung. Sách còn có những ví dụ như máy chiếu điện thoại thông minh được bổ sung thành phần tương tác, nhạc cụ mạch giấy hay đường chạy cho Sphero. Điểm cần chú ý không phải là độ mới lạ của từng món đồ, mà là yêu cầu phải làm cho các thành phần hoạt động cùng nhau. Khi kết hợp công cụ, người học buộc phải suy nghĩ theo hệ thống. Họ cần xác định bộ phận nào tạo đầu vào, bộ phận nào xử lý, bộ phận nào tạo phản hồi và sản phẩm sẽ được người khác sử dụng ra sao. Một lỗi nhỏ ở kết nối, nguồn cấp hoặc trình tự kích hoạt có thể khiến toàn bộ hệ thống thất bại. Vì vậy, dự án mashup rèn năng lực chia nhỏ vấn đề, thử từng phần rồi tích hợp trở lại. Đây là kỹ năng có giá trị hơn việc chỉ biết tên hoặc chức năng của một thiết bị. Về mặt tổ chức lớp học, dạng dự án này cũng tạo điều kiện cho hợp tác. Một người có thể phụ trách cấu trúc vật lý, người khác làm phần mạch, phần lập trình hoặc thử nghiệm trải nghiệm người dùng. Kết quả là Makerspace được nhìn như nơi các năng lực khác nhau gặp nhau. Cuốn sách nhấn mạnh sự kết hợp có chủ đích, không phải dùng nhiều công nghệ chỉ để làm sản phẩm trông phức tạp. Kết luận, The Big Book of Makerspace Projects phù hợp nhất với giáo viên, thủ thư trường học, người phụ trách không gian sáng tạo, phụ huynh và người mới muốn tổ chức hoạt động chế tạo có cấu trúc. Người đọc sẽ tìm thấy các dự án có thể triển khai trực tiếp, nhưng lợi ích lớn hơn là hiểu được cách xây dựng một lộ trình học qua làm. Cuốn sách giúp chuyển câu hỏi từ có thiết bị gì sang người học có thể thử nghiệm, quan sát và cải tiến điều gì. Đây là thay đổi hữu ích đối với những nơi đang muốn mở Makerspace nhưng chưa có ngân sách lớn hoặc đội ngũ chuyên môn sâu. Với người hướng dẫn, sách hỗ trợ việc chọn mức độ phù hợp, từ hoạt động bằng vật liệu thủ công đến dự án có điện tử, lập trình, robot và in 3D. Với người học, các hướng dẫn cụ thể tạo điểm vào an toàn, còn thử thách mở giữ lại không gian cho ý tưởng cá nhân. Sự kết hợp này làm cho sách thực tế hơn những tài liệu chỉ nêu triết lý Makerspace, đồng thời linh hoạt hơn những sách hướng dẫn một công nghệ đơn lẻ. Điểm nổi bật của tác phẩm là góc nhìn từ những người làm thư viện trường học và trực tiếp xây dựng Makerspace. Vì thế, nội dung chú ý đến vật liệu dễ tiếp cận, nhịp độ lớp học và sự tham gia của nhiều trình độ. Dù một số công cụ công nghệ trong sách có thể cần cập nhật theo thời gian, nguyên tắc cốt lõi vẫn bền vững, bắt đầu nhỏ, làm thật, chấp nhận lỗi, rồi phát triển bằng sự kết hợp và cải tiến. Nếu bạn muốn ủng hộ Colin Graves, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!